Xin mở ra trong Mai Thế Ơi chương thứ 6. Hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề ban cho. Mai Thế Ơi chương 6 từ câu 1 đến câu 4 nói về chủ đề ban cho hay là đóng góp hay là dâng hiến đó. Tiếng Việt mình có nhiều cái từ mà mình phải áp dụng trong nhiều cái bối cảnh khác nhau đó. Cái chủ đề này nó thường được dạy dỗ hay là được hiểu một cách nó không phù hợp với Kinh Thánh. Do vậy mà khi rao giảng hay là chia sẻ về lời của Chúa theo chủ đề mà ban phát hay là dâng hiến, chúng ta phải dạy dỗ hay là chia sẻ theo đúng những gì mà lời Chúa dạy, bởi vì lời của Chúa đề cập đến rất là nhiều về vấn đề này. Tuần này và tuần tới đây, chúng ta sẽ học về những gì Đức Chúa Giêsu đã dạy mà người ta gọi rằng đây là những cái kỷ luật thuộc linh. Nó bao gồm việc ban cho, kiêng ăn và cầu nguyện. Tôi muốn mọi người hiểu được cái từ ngữ mà Đức Chúa Giêsu dùng khi mà Ngài nói về ba cái lĩnh vực này. Xin hãy cùng nhau đọc trong Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 1 đến câu 4. Hãy thận trọng khi làm việc từ thiện, đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người. Nếu không, các con chẳng được phần thưởng gì từ Cha các con ở trên trời. Vậy khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật, ta bảo các con, những cái đã được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi các con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được kín đáo, và Cha con, đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Từ mà Đức Chúa Giêsu dùng ở đây, khi mà Ngài nói về vấn đề ban cho hay là làm việc từ thiện đó, là Ngài dùng một cái từ là khi. Ngài dùng một từ khi, khi mà Ngài nói về khi con làm việc từ thiện, khi con cầu nguyện hoặc là khi con kiêng ăn. Lý do tôi muốn chỉ ra điều này để cho mọi người thấy rằng việc mà chúng ta làm việc từ thiện hay là cầu nguyện hay là kiêng ăn là việc bình thường của một đời sống Cơ Đốc nhân. Cái này không phải là vấn đề nếu, đây là vấn đề mà chúng ta làm một cách tự nhiên trong việc chúng ta tìm kiếm làm sao đó để mình giống Chúa càng thêm. Sự ban cho hay là việc từ thiện là hành động của những người con cái Đức Chúa Trời tự nhiên làm. Tuần rồi chúng ta đã học về cách làm thế nào để chúng ta làm việc từ thiện. Có nghĩa rằng lý do nào hay là động cơ nào nó đứng đằng sau cái việc mà chúng ta ban cho hay là làm việc từ thiện. Và rồi chúng ta đã nói đến cái nguyên nhân cốt lõi của vấn đề khi chúng ta làm việc từ thiện là để đem sự vinh hiển cho Cha chúng ta ở trên trời. Và rồi trong phần cuối của phần Kinh Thánh này, Đức Chúa Giêsu nói về vấn đề phần thưởng. Ngài cho chúng ta biết rằng rồi đây chúng ta sẽ nhận được phần thưởng ở trên thiên đàng về cách mà chúng ta sống ở trên đất này như thế nào. Tôi muốn cho mọi người nhìn thấy để thấy được cái sự rạng rỡ ở trong cái vấn đề này là như thế nào. Hãy nghĩ về điều này. Tôi là một tội nhân. Tôi không làm gì cả để xứng đáng được cứu. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm tất cả để vì sự cứu rỗi của tôi. Ngài đã cho tôi mục đích. Ngài hướng dẫn từng bước một của tôi. Ngài chỉ cho tôi biết điều gì tôi cần phải làm. Và Ngài là đấng ban cho tôi năng lực để tôi có thể làm được những điều đó. Và rồi Ngài lại ban thưởng cho tôi về những gì mà tôi làm. Đó là một cái điều mà Ngài đã làm cho chúng ta rất là tuyệt vời, đúng không? Rồi sẽ có một ngày quý vị và tôi đều phải đứng trước mặt Chúa mà chúng ta sẽ gọi là ngày đó được Kinh Thánh cho biết rằng đó là ngày mà Chúa phán xét chúng ta. The Bema, đó là cái từ mà tiếng Hy Lạp dùng để nói về vấn đề này. Khi mà một ai đó dùng cái chữ bi mà để mà nói về cái vấn đề này đó, thì chúng ta sẽ hiểu là trong vòng hội thánh của Chúa họ dùng cái từ này để mô tả lại cái ngày mà tất cả những con cái của Chúa đó đều phải ứng hầu trước mặt Đấng Christ để mà chịu ngày xét xử. Cái chủ đề về vấn đề được ban thưởng đó, chúng ta sẽ không nói nhiều về ngày hôm nay, bởi vì cái vấn đề này rồi sẽ được Ngài đề cập đến trong những bài học sắp tới đây. Ở đây chúng ta thấy rằng cái hành động làm việc từ thiện đó, nó sẽ phải là một việc làm tự nhiên của những người con cái Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã truyền cho dân sự của Ngài về một luật rất là cụ thể trong cái luật về dân hiến. Tuy nhiên, chúng ta đang sống ở trong thời đại của Tân Ước, chúng ta không còn ở dưới cái luật về dân của lễ nữa. Như vậy thì làm sao để chúng ta biết mình phải dân hiến như thế nào đây? Trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy được rằng có hai cách về dân hiến. Cái dân hiến thứ nhất thì gọi là đây là một sự dân hiến tình nguyện, tức là tự mình muốn dâng bao nhiêu đó thì đó là do mình quyết định. Và đó là hành động tự nhiên của chúng ta do cái sự quyết định của chúng ta, như là một hành động chúng ta đem cái của lễ chúng ta dâng cho Chúa, giống như là một hành động trong sự thờ phượng Ngài. Nhưng mà rồi cũng có một sự dân hiến khác gọi là dâng một phần mười. Đó cũng là một cái điều mà người dân Israel bị đòi hỏi phải dâng. Khi nói về dâng một phần mười thì mọi người hiểu rõ nó nghĩa là gì rồi đúng không? Như vậy cả hai cách dâng hiến là dâng hiến về cái của lễ gọi là lạc hiến, là tự nguyện đó, và cái dâng một phần mười nó đều có trong Kinh Thánh. Và tôi muốn cho mọi người hiểu có rõ ràng hai cách dâng này khác nhau. Trong Kinh Thánh, trong suốt thời gian từ Adam cho tới thời của Môi-se, vấn đề dâng hiến đều là dâng hiến theo cách lạc hiến, tức là bởi sự tự nguyện mà mình dâng. Ví dụ như là Cain và Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tất cả đều dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Đó là hành động của họ trong việc họ thờ phượng Chúa, chứ không phải là điều mà họ bị yêu cầu phải làm. Nhưng rồi từ thời của Môi-se mãi cho đến thời của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thấy được có hai cái cách dâng hiến được đề cập đến dành cho người Israel. Đó là lạc hiến bằng cái sự tự nguyện và dâng phần mười. Lạc hiến, như mọi người đã biết đó, là chúng ta sẽ dâng bằng cái sự tự nguyện. Còn một phần mười là điều chúng ta bắt buộc phải dâng. Như vậy thì một phần mười đây có nghĩa là gì vậy? Trong thời kỳ dân sự của Chúa, nói về luật dâng hiến đó, thì sẽ có ba cách mà Đức Chúa Trời đòi hỏi dân sự Ngài cần phải làm. Có ba cái luật bắt buộc về dân phần mười mà dân Israel phải làm, là nếu như chúng ta cũng sống trong thời kỳ của họ hồi đó đó, thì trước hết chúng ta phải dâng một phần mười hàng năm để giúp cho những thầy tế lễ có tiền, có thức ăn để mà sống. Và rồi một phần mười khác mà chúng ta cũng phải dâng hàng năm là để phục vụ trong những công tác ở trong đền thờ. Và rồi luật dân phần mười thứ ba là mỗi người phải làm 3 năm một lần. Đó là cái tiền này sẽ giúp cho những kẻ mồ côi, người quá bụa và những thầy tế lễ. Như vậy thì những cái luật về dân phần mười đã được Chúa truyền dặn cần phải làm để phục vụ cho cái sự dân của lễ mà Đức Chúa Trời đã đặt cho dân Israel. Như vậy thì cái luật dân phần mười đó là mỗi một năm như vậy chúng ta phải dân 20%, và mỗi 3 năm một lần phải dân 30%. Những gì mà chúng ta vừa được nghe đó là những điều bắt buộc chúng ta phải dâng. Bên cạnh đó đó là những của lễ lạc hiến mà chúng ta phải dâng bằng sự tự nguyện của mình đó. Như vậy thì nếu mà chúng ta áp dụng luật dân phần 10 ngày hôm nay đó, thì phải nhớ rằng chúng ta phải dâng 20% một năm, và cứ mỗi 3 năm một lần chúng ta phải dâng tới 30%. Và rồi những cái gì mà mình dâng đó phải đem vào trong kho của đền thờ của Chúa. Và ngày hôm nay dĩ nhiên chúng ta đâu có đền thờ của Chúa, đâu có nhà kho để mà chúng ta đem vào đó để dâng đâu. Như vậy, cái luật dân phần 10 nằm ở trong cái luật dân của lễ mà Đức Chúa Trời đã đặt ra từ thời của Môi-se cho mãi đến thời của Đức Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, sau sự chết của Đức Chúa Giê-xu thì luật dân hiến đã bị bãi bỏ. Bởi vì không còn đền thờ nữa và cũng không còn thầy tế lễ nữa. Như trước đây chúng ta đã đề cập đến những gì mà đã được ghi lại trong Thánh Cựu Ước trước khi Chúa Giê-xu, thì đó là những hình bóng để cho thấy rồi những điều đó sẽ được ứng nghiệm ra sao trong Chúa Giê-xu và sau này. Thì theo mọi người được biết đó, những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã nói sau khi Ngài khai sinh ra hội thánh của Ngài đó, thì Kinh Thánh cho biết rằng đền thờ của Chúa ngày hôm nay là gì vậy? Chúng ta đúng không? Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16 nói rằng anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Như vậy, khi Đức Chúa Giê-xu Ngài ban Đức Thánh Linh cho chúng ta thì chúng ta trở thành đền thờ của Ngài. Hồi nãy chúng ta đã nói sau khi hội thánh của Chúa được khai sinh thì đền thờ Jerusalem ngày xưa không còn nữa. Và rồi chúng ta cũng đề cập đến là không còn thầy tế lễ nữa. Ai còn nhớ trong Kinh Thánh Tân Ước cho biết rằng ai đã thay thế thầy tế lễ trong đền thờ của Israel trước đây không? Mình nhắc cho mọi người nhớ nha. Mục sư không phải là người thay thế những thầy tế lễ của Cựu Ước đâu nha. Có một số sự dạy dỗ cho rằng có mối liên hệ giữa mục sư ngày hôm nay và cái chức vụ thầy tế lễ của Thánh Cựu Ước. Điều đó không hề xảy ra. Nó không đúng như vậy. Đức Chúa Giêsu Ngài đã nắm giữ cái vị trí đó. Trong sách Hebrew cho biết rằng Đức Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Trong chương 4 từ câu 14 đến câu 16, tác giả Hebrew nói rằng: Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm ân điển giúp chúng ta kịp thời. Như vậy, chúng ta không còn cần phải đến đền thờ để đem của lễ của mình mà dâng cho thầy tế lễ mà mong rằng mình sẽ nhận được sự tha tội của mình nữa. Bởi vì khi Đức Chúa Giêsu Ngài đã chết trên thập tự giá thì Ngài đã làm một cái tế lễ chuộc tội một lần đủ cả cho tất cả mọi người. Như vậy, điều mà chúng ta nếu muốn nhận được sự tha tội thì chúng ta phải tiếp nhận Ngài, lấy đức tin mà tin nhận Ngài. Chúng ta phải chấp nhận những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Như vậy, chúng ta đã thấy rằng không còn đền thờ nữa, cũng chẳng còn thầy tế lễ nữa. Điều đáng buồn là ngày hôm nay, nhiều người vẫn còn dạy rằng cái nhà thờ mà chúng ta đi á, nó tương đương với lại cái đền thờ Jerusalem trước đây. Cái đền thờ mà gọi là nhà của Chúa đó, nhà của Đức Giê-hô-va đó, nó không có thể tương đương với lại cái nhà thờ mà chúng ta nhóm lại ngày hôm nay. Nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta chính là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và chính chúng ta cũng là nhà của Đức Giê-hô-va, giống như Thi Thiên thứ 122 câu 1. Tác giả Thi Thiên nói rằng: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng chúng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Nhưng mà là những cơ đốc nhân thì chúng ta không còn là những người phải đi đến nhà Đức Giê-hô-va nữa. Chúng ta không có thể nói rằng chúng ta đi đến nhà thờ, mà chúng ta chỉ là những người nhóm họp lại với hội thánh của Ngài. Mọi người có để ý từ tôi dùng không? Với hội thánh của Chúa, chứ không phải là cái nơi nào đó hoặc là tại một cái chỗ nào đó. Và cũng không còn một cái kho nào ở trong đền thờ của Chúa để rồi chúng ta có thể đem những điều mà chúng ta dâng hiến tới cho Ngài. Và cũng không còn một nơi nào đó để cho chúng ta có thể đến mà dâng của lễ để chuộc tội cho mình nữa. Bởi vì chính Đức Chúa Giêsu Ngài là con sinh tế cuối cùng và Ngài đã hy sinh đời đời, đã một lần đủ cả. Như vậy, hội thánh của Chúa không còn ở dưới cái luật dân của lễ nữa. Và tất cả những gì mà chúng ta dâng hiến ngày hôm nay đều là dâng hiến bằng sự tự nguyện mà thôi. Bởi vì có nhiều sự giảng dạy sai lệch, do vậy mà rất là nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay đang làm những gì mà chúng ta làm. Ngày hôm nay, lý do mà chúng ta phải tiếp nhận nhiều cái sự giảng dạy như vậy là bởi vì mình đã tôn trọng một cách thái quá cái chức vụ của một người mục sư. Mitchell nói rằng ở trong câu đồ tiếng Anh, những em sinh viên họ đến, họ tham dự, gọi anh là mục sư. Anh nói, không, thật ra đâu nên gọi anh là mục sư bởi vì anh đâu phải là mục sư của họ. Mục sư nó chỉ là một cái chức vụ mà Kinh Thánh Tân Ước ghi lại mà thôi. Cái lý do mà chúng ta thực hành những gì mà chúng ta đang thực hành ở tại đây là bởi vì Mitchell cho biết rằng trước mặt Đức Chúa Trời thì tất cả chúng ta đều là ngang nhau. Cho nên nhiều khi bởi vì cái sự hiểu sai về cái vai trò người mục sư mà Mitchell cảm thấy ái ngại khi mà ai đó gọi anh là mục sư. Anh nói rằng cách mà mọi người đã đối xử với mục sư một cách đặc biệt như vậy đó, cho nên ngay cả cái phone của mục sư cũng là cái phone đặc biệt nữa. Do vậy mà không có ai chúng ta đến nhờ anh Mitchell cầu nguyện tha tội đúng không? Mà anh cũng không được tha tội cho ai. Tất cả chúng ta đều đến với Đức Chúa Trời. Tất cả những lời cầu nguyện chúng ta đều có giá trị ngang bằng như nhau trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Do vậy mà nếu có ai dạy chúng ta về vấn đề cái luật dân phần 10 á, thì cái điều đó không đúng, cái luật đó không có áp dụng cho chúng ta nữa. Còn nếu mà ai vẫn muốn tranh cãi về vấn đề dân phần 10 đó thì được, cứ hàng năm vậy cứ đem 20% tới đây, rồi cứ mỗi 3 năm một lần đó, thì đem 30% tới. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là bây giờ anh phải tìm cái nhà kho nào trong đền thờ mà giờ anh không biết tìm ở đâu đây để mà chứa những cái đó. Như vậy, việc mà chúng ta dâng hiến nó là cái vấn đề của cái sự tự nguyện. Đó là cái hành động của chúng ta thờ phượng Chúa và nó là một cái hành động bày tỏ đức tin của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy, làm thế nào để chúng ta dâng hiến hay là ban cho đây? Tôi xin trích dẫn một vài phần kinh thánh đề cập đến vấn đề này ở đây và sau đó chúng ta sẽ rút ra những nguyên tắc về vấn đề này. Hôm nay chúng ta sẽ lấy ra chỉ một phần trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 8 và chương 9 mà thôi. Tuy nhiên tôi khuyến khích mọi người nếu muốn biết rõ hơn thì hãy đọc suốt cả hai chương 8 và 9 của thơ Cô-rinh-tô thứ 2. Trước hết, hãy xem những gì Phao-lô đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu 1 và câu 2 ở đây. Về việc quyên góp tài chính cho các thánh đồ, thì anh em hãy làm theo cách tôi đã chỉ dẫn cho các hội thánh miền Galati. Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em, tùy khả năng của mình, hãy dành ra một phần. Đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp. Cô-rinh-tô nhì chương 8, từ câu 9 đến câu 15, tôi xin đọc. Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em. Để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có. Tôi góp ý về vấn đề này. Đó là một ý kiến có ích cho anh em. Vì từ năm trước, anh em không chỉ là những người đầu tiên thực hiện điều này, mà còn ước muốn thực hiện nữa. Vậy, bây giờ hãy hoàn tất điều này đi để ước muốn của anh em được đáp ứng bằng cách làm trọn vẹn điều này theo khả năng của anh em. Nếu một người sẵn lòng dâng thì của dân sẽ được chấp nhận dựa trên điều họ có, chứ không dựa trên điều họ không có. Tôi không muốn những người khác được nhẹ bớt, còn anh em phải nặng thêm, nhưng muốn có sự quân bình. Lúc này anh em đang dư dật thì hãy trợ giúp những người túng thiếu, để khi họ dư dật thì họ sẽ trợ giúp anh em trong lúc túng thiếu. Như vậy là công bằng. Như có lời chép rằng, kẻ thu nhiều cũng không dư, người thu ít cũng chẳng thiếu. Và rồi trong Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 6 và câu 7 lại nói tiếp rằng hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc vì Đức Chúa Trời yêu mến người dân hiến một cách vui lòng. Hãy để ý đến phần kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe để rồi từ đó chúng ta hãy rút ra những nguyên tắc như sau. Thứ nhất, việc dâng hiến hay là ban cho của một người Cơ Đốc nhân nó không phải là vấn đề được đặt ra bởi một cái luật nào đó, nhưng mà đó là điều mà mong đợi chúng ta cần phải làm. Chúng ta dâng hiến, chúng ta ban cho là bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm tất cả điều đó. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã dùng từ khi các con làm việc từ thiện hay khi con dâng hiến hay khi các con ban cho đó, chứ không phải là nếu. Điều thứ hai, như chúng ta đã nói trong tuần vừa qua đó, khi chúng ta làm việc từ thiện hay chúng ta ban cho đó, chúng ta phải làm với một lý do đúng đắn. Chúng ta phải ban cho theo cái cách là tất cả mọi sự đều đến từ Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời mà thôi. Cũng vì Matthew chương 6 câu 1 câu 4 theo những gì mà Chúa Giêsu đã dạy mà mọi người đã thấy rằng hộp dâng hiến của chúng ta đó không có được đem đi vòng vòng để mọi người bỏ tiền vào, nó chỉ nằm ở một góc đó để ai muốn dâng thì cứ đến dâng. Như chúng ta đã được học trong tuần vừa qua đó, Chúa dạy chúng ta khi mà chúng ta dâng hay chúng ta ban cho đó, đừng để cho tay trái biết tay phải mình làm điều gì. Thì khi mà nếu mà chúng ta ôm hộp tiền dâng đi vòng vòng dâng đó, thì dễ lắm mình sẽ bị rơi vào cái sự cám dỗ là mình muốn cho mọi người thấy mình dâng hiến. Đó thì nó không có phù hợp theo những gì mà Chúa dạy đây. Tuy nhiên vấn đề của chúng ta ở chỗ là làm sao đó chúng ta trở lại với lời của Chúa để xem lời của Chúa dạy gì. Ý mới chờ không có nói rằng nếu mà cái việc mà một hội thánh ôm hộp tiền dân đi vòng vòng để mà lãnh tiền dân đó là tội, cái đó không phải là vấn đề. Nhưng mà nếu như điều đó nó dễ gây sự cám dỗ cho chúng ta là chúng ta có những cái động cơ dâng hiến sai trật đó, thì mình nên tránh và chúng ta quay trở lại lời Chúa để xem coi lời Chúa dạy như thế nào. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng cũng muốn mọi người hiểu một cách rõ ràng rằng cái việc mà một tín hữu phải bị bắt buộc dâng một phần mười là cái điều đó không đúng, không phù hợp với Kinh Thánh. Ngay cả anh đã từng ngồi lại những mục sư nói chuyện vấn đề này và những mục sư cũng công nhận là đúng, điều đó không có được, có thể tiếp tục áp dụng ở trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Tuy nhiên, lý do họ đưa ra là tại sao mà mình vẫn nên tiếp tục như vậy là bởi vì họ đưa ra một loạt tiền chi phí này kia nọ, cho nên buộc lòng họ cũng muốn tín hữu phải dâng. Cho nên họ đã đem ra cái vấn đề đó mà dạy dỗ. Trở lại những nguyên tắc mà chúng ta có thể rút ra được từ hai phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe đó, thì lời của Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta phải có trách nhiệm để giúp đỡ cho những người đang có nhu cần và hội thánh cần phải biết sắp xếp thứ tự ưu tiên. Như chúng ta đã biết, chúng ta được cho biết cách cụ thể trong việc mà mình cần quan tâm giúp đỡ ấy là cho những trẻ mồ côi và người quá bụa. Điều thứ tư mà chúng ta thấy được nguyên tắc được dạy ở đây ấy là hành động của sự dâng hiến, đó là bày tỏ sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Họ được dạy dỗ rằng họ cần phải dâng hiến vào mỗi tuần như vậy, và trong phần Kinh Thánh này cho biết rằng vào ngày của Chúa. Và điều thứ năm, cách mà những cơ đốc nhân dâng hiến cần phải theo gương của Đức Chúa Giêsu. Giả sử như linh mục nói rằng chúng ta phải dâng 10% cho Chúa, nhưng mà rồi linh hai thì cãi lại nói rằng không, chúng ta không còn ở dưới cái luật dân cổ lễ nữa, cho nên chúng ta không còn dâng. Linh hai đã nói đúng, nhưng mà linh hai đã không nói hết tất cả cái sự thật trong đó. Cái ý của linh hai mà nói rằng không có đi xa đủ để nói hết tất cả lẽ thật, mà chỉ nói rằng vì chúng ta không còn ở trong cái hệ thống dân của lễ nên chúng ta không cần dâng hiến. Thế là những người có cái suy nghĩ như vậy sẽ nghĩ rằng như vậy thì mình phải dâng bao nhiêu mà nó ít đủ để có thể đủ rồi. Và tôi hy vọng rằng tôi không có cần phải nói cho mọi người biết, nhưng mà phải nói rằng cái câu hỏi đó không phải là câu hỏi đúng. Bởi vì nếu mà như chúng ta đặt cái câu hỏi đó thì chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời đúng được. Tại sao? Bởi vì như đã nói, cách mà cơ đốc nhân dâng hiến hay là ban cho đó, nó cũng phải theo cái gương mẫu mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Cách Đức Chúa Giêsu Ngài đã dâng như thế nào? Ngài đã dâng tất cả. Nhưng mà rồi Ngài dâng như thế nào? Ngài đã dâng bằng tất cả sự hy sinh. Ngài không có dâng càng ít càng tốt. Ngài đã giao phó, Ngài đã dâng và Ngài cứ tiếp tục Ngài ban cho như vậy. Mitchell thích câu nói của C.S. Lewis tạm dịch như sau. Ông nói rằng, tôi không tin rằng người ta có thể quyết định xem chúng ta phải cho bao nhiêu. Tôi e rằng quy tắc an toàn duy nhất là cho đi nhiều hơn những gì chúng ta có thể dự phòng. Hay nói cách khác, nếu chi tiêu của chúng ta cho tiện nghi, xa hoa, giải trí v.v. cũng bằng tiêu chuẩn chung của những người có cùng thu nhập với chúng ta muốn chi tiêu, thì có lẽ chúng ta đang cho đi quá ít. Nếu các tổ chức từ thiện không hề ép hay cản trở chúng ta đó, thì tôi phải nói rằng chúng ít ỏi lắm. Phải có những điều chúng ta nên làm mà không thể làm được vì chúng ta đã không bao gồm chúng trong số chi tiêu giúp đỡ của chúng ta. Nếu như Đức Chúa Giêsu là gương mẫu để dựa vào đó mà chúng ta dâng hiến hay là ban cho đó, thì làm sao mà chúng ta lại có thể đặt câu hỏi rằng cái số tiền nào là số ít nhất để tôi có thể ban cho là dâng hiến đây. Chúng ta phải dâng một cái con số mà chúng ta phải đặt ra mà dựa trên đức tin của chúng ta. Cái con số mà chúng ta đặt ra là dựa vào đâu vậy? Dựa vào cái số thu nhập của chúng ta. Trong lá thư gửi cho các tín hữu ở thánh Corinto, sứ đồ Phaolô ông đã có lời khen đối với thánh Macedonia. Hãy nghe lời Phaolô đã khen hội thánh Macedonia về vấn đề họ dâng hiến hay ban cho là như thế nào. Corinto thứ 2 chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Thưa anh em, tôi muốn anh em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh Macedonia. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. Vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình, lại còn quá khả năng nữa. Như vậy mình có thể thấy được cái bối cảnh của những hội thánh đang phải đối diện với những sự khó khăn, thử thách và họ lại ở trong hoàn cảnh túng ngặt nữa. Ấy thế mà họ bằng tất cả sự rộng rãi mà họ đã giúp đỡ cho những hội thánh khác. Và nguyên tắc thứ 7 mà chúng ta có thể học được ấy là nguyên tắc mà gieo và gặt được ghi lại trong Kinh Thánh. Tức là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho chúng ta tương đương với những gì mà chúng ta sẵn sàng ban cho. Cái nguyên tắc này chúng ta cần phải cẩn thận, bởi vì nó đã được giảng dạy một cách sai trật và nó đã bị lạm dụng một cách rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy Mitchell có thể lạm dụng cái nguyên tắc này bằng cách anh đem cái hộp dân hiến tới đưa ông Paul, nói rằng Paul, dân hiến đi, rồi tuần tới sẽ thấy Chúa ban phước là như thế nào. Câu Kinh Thánh đề cập đến nguyên tắc này không phải nó có cái ý rằng nếu như chúng ta dâng hiến thì Chúa sẽ ban cho chúng ta về sự giàu có về vật chất đâu. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 9 câu 8 đến câu 10. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Như có chép rằng, người ban phát rộng rãi, giúp đỡ kẻ nghèo khó, sự công chính của người tồn tại mãi mãi. Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm cho thức ăn sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở, cũng sẽ gia tăng bông trái công chính của anh em. Như vậy, dựa phần Kinh Thánh này, khi mà chúng ta dâng hiến hay là chúng ta ban cho đó, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước cho chúng ta hay không? Chắc chắn là như vậy. Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Tuy nhiên, điều mà Ngài ban phước cho chúng ta đó, nó không chỉ là những cái của cải tạm bợ hay là tiền bạc của đời này, mà những điều Ngài ban chúng ta có giá trị lớn hơn rất là nhiều so với những gì mà chúng ta nghĩ. Có một mộ bia có khắc một cái câu như thế này: những gì tôi đã tiêu xài là những gì tôi đã từng có. Những gì tôi đã để dành là những gì tôi đã đánh mất. Duy chỉ những gì tôi đã cho đi mới là những gì tôi hiện đang có. Và điều thứ 8, nguyên tắc ấy là việc cơ đốc nhân dâng hiến hay là cho đi đó, nó phải là bằng cái sự sẵn lòng và là sự vui mừng. Sự dâng hiến, sự ban cho đích thực mà cơ đốc nhân cần phải thực hiện đó, nó vừa là một cái điều đòi hỏi mà lại là điều tự nguyện nữa. Nó là điều mà Đức Chúa Trời Ngài mong đợi, nhưng mà những người ban cho đó lại là những cái người mà phải sẵn lòng để làm điều đó. Nghe dường như có vẻ nó mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ sẽ thấy rằng tất cả những vấn đề đó nó xoay quanh về cái mối liên hệ. Bất cứ điều gì mà xuất phát từ tình yêu thương nó đều sẽ dẫn đến những điều này. Hãy nói về mối liên hệ vợ chồng đối với nhau. Lý do mà vợ làm điều này điều kia cho chồng hay là chồng làm điều này điều nọ cho vợ đó là bởi vì họ yêu nhau mà thôi. Nếu như câu hỏi được đặt ra là vợ và chồng phải có trách nhiệm đối với nhau như vậy đó, thì nghe có vẻ rất là buồn cười đúng không? Thì bởi vì cái đó là nó đúng như vậy, nhưng mà thực ra đó nó lại là vấn đề mà chúng ta tự nguyện làm cho nhau mà thôi. Và cũng theo cách đó đó, đó là cách mà chúng ta dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Động cơ của chúng ta phải là tình yêu thương, tin cậy Ngài và thờ phượng Ngài. Hãy tìm kiếm sự đẹp lòng Chúa chứ không phải được người đời nhìn thấy. Và tất cả mọi việc chúng ta làm, hãy để ý tới động cơ mà chúng ta làm. Hãy nhớ rằng bạn có thể cho mà không cần yêu thương, nhưng bạn không thể yêu thương mà lại không cho. Bạn có thể cho mà không cần yêu thương, nhưng bạn không thể yêu thương mà lại không cho. Hãy là những người ban cho một cách rộng rãi, vui mừng và là những người trung tín. Chúng ta có đang ban tặng theo cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã ban cho hay không vậy? Chúng ta ban cho bởi vì Ngài đã ban cho chúng ta trước. Chúng ta ban cho bởi vì chúng ta yêu thương. Chúng ta ban cho bởi vì đấng mà chúng ta đang thờ phượng. Chúng ta ban cho bởi vì chúng ta tin cậy. Chúng ta ban cho là bởi vì những gì Đức Chúa Trời đã nói và chúng ta tin vào những gì Ngài nói. John Bunyan là cái người viết quyển Thiên Lộ Lịch Trình. Ông có nói một câu thế này là có một người bị người ta gọi là kẻ điên. Khi anh ta càng cho đi nhiều bao nhiêu thì anh ta càng có được thêm nhiều bấy nhiêu. Điều này cho chúng ta thấy rằng những người không tin Chúa đó, thường thì họ không có ủng hộ chúng ta trong cái việc mà chúng ta ban cho. Họ sẽ tìm đủ lý do để ngăn trở chúng ta, để làm cho chúng ta thấy rằng tại sao mà mình không có nên cho như vậy. Họ nghĩ và thậm chí họ còn gọi chúng ta là những người điên. Họ có thể làm cho chúng ta xấu hổ. Họ có thể gọi chúng ta là những người vô trách nhiệm. Nhưng mà là những người tin Chúa, chúng ta thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Chúng ta quan tâm tới việc chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là chúng ta quan tâm tới việc chúng ta làm đẹp lòng con người. Có phải mỗi chúng ta đang ban cho dâng hiến theo cách mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta phải làm hay không? Ở tại chỗ chúng ta làm hay là trong trường học chúng ta, mọi người có biết chúng ta là một người rộng rãi hay không vậy? Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.